Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Duật, và trước khi như thường lệ mà mời ông Trần Quang Duật vào cái vị trí host thì ông có cần gì thông báo với quý khán giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Duy Hấn, xin chào quý chiến hữu và quý khán giả của chương trình phát thanh của Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, cái này thì không có gì, chắc là bà con bận đi shopping, tại vì sắp tới Noel, thành thử ra chỉ có những cái câu hỏi để gửi đến Nam Anh để chúng ta cùng bàn luận trong cái chương trình ngày hôm nay. Tuy vậy, xin thưa trước Nam Anh cũng như quý chiến sĩ là nếu như có những câu hỏi nào ngoài khả năng hiểu biết của tôi thì xin phép cho tôi khất lại để tôi đi tìm hiểu những nhân sĩ hoặc các cấp chỉ huy cũ của tôi và sẽ trả lời trong kỳ tới. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Tuy vậy nhưng mà Nam Anh cũng có một cái khán giả trong vùng á, có câu hỏi là biết là ông có một thời gian tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng, thì ông có thể cho biết về hoạt động của ông trong thời gian này không ạ?
Dạ vâng, thưa Nam Anh, thì cũng là một người bám sát và có tham gia các cái hoạt động trong cái cộng đồng. Thì trong cái thời gian mà ông Đoàn Hữu Định làm chủ tịch cộng đồng thì có mời tôi làm phát ngôn viên của cộng đồng. Thì nó cũng có một vài điều để thưa với Nam Anh và thưa với cái chiến hữu là như thế này, là trong nhiều lần biểu tình trước tòa Bạch Ốc cũng như trước Quốc hội cũng như là tại trung tâm thương mại Eden, thì chúng tôi đã, ông Đoàn Hữu Định, ông Tạ Cự Hải và chúng tôi đã hét lớn những câu là freedom for Điếu Cày, freedom cho Điếu Cày. Rồi đến khi mà ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến Virginia thì hai ông chủ tịch cộng đồng và chủ tịch liên hội lại đi sang quân chủng hải quân. Nam Anh có biết họ sang quân chủng hải quân để làm gì không ạ? Dạ, ông sang hải quân là hai ông nó đi theo người nhái là lặn luôn không dám tới. Thành thử ra bữa hôm đó tôi không tới, không tham gia cũng không tham dự nữa mà trốn luôn. Thì hồi đó với tư cách là phát ngôn viên thì tôi lên chào mừng ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến Virginia và chúc ông có những ngày sống ở nước tự do mà ông không bị kiểm tra. Thì khi nói đến cái điều này đó thì tôi thưa với quý vị và thưa chiến hữu là như thế này: người lính á, phải có cái dũng và có cái can đảm của người lính. Khi mình đã ra một cái lệnh như vậy thì ít nhất là ông Tạ Cự Hải, ông Đoàn Hữu Định phải tới để mà chào mừng người ta thôi. Hai ông trốn biệt luôn. Như vậy thì từ đó tôi bắt đầu đánh dấu hỏi về cái tinh thần dấn thân của hai vị chủ tịch, một là cộng đồng, hai là liên hội. Thưa Nam Anh. Rồi cái thứ hai, giữa cái mùa rét buốt như thế này thì có một cuộc biểu tình nhân quyền trước Quốc hội Mỹ mà ông Đoàn Hữu Định nhờ tôi làm trưởng ban tổ chức. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, cả cộng đồng đi được có 5 người, trong đó có kể cả tôi nữa. Thì đến đó tôi nói ngài không biết làm sao đấy. Thì may quá có một cái tổ chức lớn, tôi xin tạm phép giấu tên cái tổ chức này. Ông ta rất lịch sự đến mà thôi thì bây giờ bên cộng đồng ít người quá thì cho chúng tôi sát nhập vào và phiền ông làm trưởng ban tổ chức luôn. Thì tôi làm xong rồi về tôi có báo với lại cộng đồng trong phiên họp là tôi cảm ơn cái tổ chức đó. Thì ngày hôm sau cái tôi ra Eden thì người Vũ nói là anh Duật ơi, hỏi có chuyện gì vậy người Vũ? Người ta đang báo anh mà vào cái tổ chức đó rồi. Thì tôi lên tôi minh xác là tôi không có nhập cái tổ chức đó. Nhưng mà cái phép lịch sự tối thiểu của mình khi người ta giúp mình thì mình phải cảm ơn. Đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba nữa. Có một cái chuyện mà khi tôi làm phát ngôn viên cho cộng đồng đó thì có một cái chuyện là bà chủ tịch cộng đồng yêu cầu tôi viết một cái bản văn thư để chống bà ký giả Tuyết Mai. Thì tôi có nghiêm sắc mặt tôi trả lời cho bà chủ và ông chủ tịch là tôi làm việc cho cộng đồng, cái gì đúng tôi làm, chị không có quyền sai tôi. Đó là những cái điểm như vậy. Và từ những cái chuyện như thế này đó, tôi nghĩ rằng những cái người như thế này nữa thì không nên tham dự vào các sinh hoạt cộng đồng nữa, mà hãy để cho những người khác có khả năng hơn và có trách nhiệm hơn để họ ra làm cộng đồng. Trong một buổi nói chuyện với ông hội trưởng biệt động quân ngày chủ nhật vừa rồi đó, thì ông có đề nghị với tôi như thế này: niên trưởng lớn đó, thì niên trưởng nói dùm là bây giờ đó, cái chủ tịch liên hội là nên cho bất cứ người nào là quân nhân trong vùng có sinh hoạt là được ứng cử chủ tịch liên hội. Thì cái điều này tôi xin trình lên quý vị niên trưởng, quý bậc trưởng thượng và quý chiến hữu để xét xem làm sao, chứ không phải cứ như cũ là phải làm hội trưởng mới làm chủ tịch liên hội được, mà tất cả các quân nhân các cấp đều có quyền ứng cử vào chức chủ tịch liên hội đó, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Cũng có một câu hỏi, câu hỏi này thì của một người ở trong nước. Khi mà xem qua những bài viết và cái hình ảnh sinh hoạt của các tổ chức cộng đồng và quân đội, người đó có câu hỏi mà là muốn, họ nói rằng tôi thấy hình như là các đường lối và chính sách của cộng đồng của chúng ta khác với Mỹ. Thì ông có thể giải thích cái điều này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý yến hữu là như thế này. Mình mở rộng lại và lui lại lịch sử chút xíu thì thời nhà Nguyễn họ có cái chính sách bế quan tỏa cảng, và ông Nguyễn Trường Tộ chỉ về nói là cái đèn treo ngược mà vẫn cháy thì ông Nguyễn Trường Tộ đã bị khổ sở vì câu nói đó. Thì tôi nghĩ rằng đầu óc của quý vị vua nhà Nguyễn cũng như là cái thời La Mã mà ông Galileo nói rằng cháy đất hình tròn chứ không phải hình vuông như người ta nghĩ, thì ông Galileo hình như là đã bị xử tử. Thì đó là cái sự mà bế quan tỏa cảng của chúng mình. Trong lúc đó nhìn sang cái nước bên cạnh đó, thì Thái Lan, người nào người ta cũng đến ấy vậy, người ta cũng mở cửa ra, và nước Thái Lan là nước mà duy nhất ở vùng Á Châu này không có chiến tranh. Thì mình từ cái kinh nghiệm đó mình học được cái gì? Tức là nếu mà nhà Nguyễn hồi đó bắt tay được ngay với Pháp để mở rộng ra thì cái dân chúng không bị chết oan chết uổng với cuộc chiến đó. Tại vì với cái sức mạnh của Tây Phương thì mình chắc chắn là phải hợp tác với họ thay vì chống đối với họ. Và cái thứ nhì, tôi xin nhắc lại là cái thời đề nhị Cộng Hòa, ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng nói 4-0 hết, mà không tìm những cách để mà thỏa hiệp với Mỹ, làm sao để có thể là cùng tham dự trong cái bản Hiệp định Paris năm 1973 được, mà cứ nhất định lúc nào cũng 4-0 hết. Thành thử ra người Mỹ người ta ngại, người ta không muốn bàn với mình nữa. Thành thử ra cuối cùng người Mỹ họ vẫn đi với cái đường lối của họ đó. Thành thử ra mình phải thấy rằng đến bây giờ đó, phải thấy rõ lý do tại sao Mỹ họ bỏ miền Nam. Cái điều chắc chắn là quý vị ngày xưa cứ nghĩ rằng mình là tiền đồn quan trọng để chống lại quân Cộng sản. Nhưng mà khi Mỹ bắt tay được với Trung Quốc rồi đó, thì cái tiền đồn này không còn giá trị nữa. Thành thử ra mình phải thấy rõ vấn đề như vậy. Và cũng thưa với Nam Anh và thưa quý nhân hữu là trong một buổi nói chuyện với một số anh em ở trong sĩ quan cao cấp Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, thì họ cho tôi biết là không phải bây giờ Mỹ mới dở trang sách để trở lại Biển Đông đâu. Kế hoạch này đã thực hiện cả đây trước đây cả 10 năm. Và bây giờ các vị tổng thống của Mỹ là chỉ có nhiệm vụ thi hành mà thôi, chứ không phải là bây giờ họ mới mở ra. Thì xét như vậy đó, ở hải ngoại bây giờ mình phải thấy rõ là người Mỹ người ta muốn như thế nào. Thì nhân đây tôi xin kể một cái thí dụ để quý vị thấy là cái hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật gần 20 năm mới ký xong, và ký xong thì hầu như không có một tí giá trị nào nữa. Tại vì khi mà sau Nhật đầu hàng rồi thì bắt đầu Mỹ bắt đầu áp lực cho Nhật, nhưng mà mỗi một vị tổng thống, mỗi một vị thủ tướng của Nhật lên, họ lại xin với chính phủ Mỹ là ok tôi mới lên thì xin ông cho tôi từ từ thời gian, chứ bây giờ mà tôi ký cái hiệp ước này là họ biểu tình đảo chánh ngay và tôi lại phải mất chức. Thành thử ra họ cứ kéo dây dưa như vậy, đến khi mà gần 2-3 năm làm thủ tướng rồi thì họ lại xúi đối lập biểu tình đi và cái hiệp ước cơ đi, rồi sau đó họ từ chức. Chúng ta thiếu một cái kinh nghiệm để học về cái hiệp định đối với Mỹ, và do đó chúng ta thường thường cứ đi ngược lại những gì mà Mỹ muốn, nhưng mà tất cả những cái gì cản lại cái sức mạnh của Mỹ thì tôi thấy hầu như không được, đặc biệt là với cái chính sách hiện tại của ông Tổng thống Donald Trump, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, nhưng mà như vậy thì lý do tại sao mà Mỹ trở lại Biển Đông thưa ông?
Cái tình hình của họ đến cái giai đoạn đó, sau khi ở Trung Đông các thứ coi như là tạm thời ổn định đó, thì họ quay trở lại. Tại vì cái sự phát triển của Trung Cộng bắt buộc họ phải trở lại Biển Đông. Nhưng mà họ đã dự trù trước đây 10 năm, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Và đến đây đó thì xin Nam Anh cho tôi ít phút để nói lại một cái bản nhạc mà tôi cũng có một chút kỷ niệm, là vào cái Noel, mùa Noel năm 74 tại Sài Gòn thì tôi được đi phép. Trong cái buổi đi phép đó, đó thì tôi dẫn cậu cháu con ông anh tôi vào Givran ăn. Thì trong bữa ăn đó thì có một toán khoảng 4-5 cô sinh viên thì phải. Về sau tôi biết là sinh viên, mới chọc tôi là không biết cái ông này đó thì cấp bậc là cái gì. Thượng sĩ thì chưa đủ tuổi già, mà thiếu tá thì trẻ quá. Cậu cháu tôi mới nói là người ta thiếu tá mà thượng sĩ cái gì. Thì mấy cô mới nói mấy cô này là ông này mà thiếu tá sao mà trẻ vậy. Sau đó thì cũng quen rồi. Năm anh biết chuyện gì xảy ra không Năm anh?
Chắc là ông thiếu tá mời mấy cô đi ăn kem tri phan thế gì?
Dạ, chưa có quen, nhưng mà rồi sau đó thì người ta lại bỏ con rồi, chú ơi. Thành thiếu, bây giờ xin Nam Anh cho lại cái bản Thánh Ca Buồn của Nguyên Vũ do Elvis Phương hát.
Còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lành sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháng chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi giọng hát em mênh mang. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sáng pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, đón Noel lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vàng đêm tối, nhưng qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi.
Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Elvis Phương qua nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn của Nguyên Vũ. Và nhạc phẩm này thì Elvis Phương đã hát vào dịp Noel trước năm 1975. Nam Anh muốn ông nhắc lại cho nhiều người họ cũng còn chưa biết là cái 4-0. Thì cái 4-0 đó là 4-0 gì thưa ông?
Nghĩa là không nói chuyện ấy. Đại khái là không có chấp nhận cái mặt trận giải phóng Việt Nam trong cái phái đoàn Hào Đàm Paris đó, là không ngồi chung với họ. Nhưng mà rồi cuối cùng đó thì cái 4-0 nó bắt buộc mình không được ký mà mình vẫn phải thi hành là cái hiệp định. Và sau cùng Mỹ nó áp lực quá thì Tổng thống Thượng phải ký. Và khi ông ký thì ông biết chắc là sẽ mất nước. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và một câu hỏi tiếp theo, Nam Anh thường nghe ông nói là ông là lính bóp cò. Thì xin ông cho biết là súng đạn không còn thì những người lính bóp cò như ông chống cộng như thế nào ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, khi nhận được cái câu hỏi này đó thì của Nam Anh đưa ra đó thì phải nói là tôi rất là xúc động. Tại vì chúng tôi là những người lính mà bị bắt buộc phải buông súng. Thì câu hỏi này gợi lại cho chúng tôi những hình ảnh của ngày 30 tháng 4 năm 75. Những người lính muốn làm nhưng mà làm không được. Thì xin phép Nam Anh cho tôi được nói sơ qua về cái tình hình Việt Nam như bây giờ. Là tôi có một anh bạn đi tuyển chọn nhân viên cho một cơ sở truyền thông lớn của Mỹ. Anh bạn tôi cho biết như thế này. Khi anh ta đến một cái viện đại học ở Sài Gòn xin tổ chức thì viện đại học này đồng ý cho tổ chức để cho anh ta tuyển nhân viên. Nhưng mà công an của Cộng sản là không chịu. Họ nói anh muốn tổ chức anh phải xin phép tôi. Bên trường đại học người ta nói là anh chẳng cần phải xin phép gì hết. Anh cứ làm thủ tục đầu tiên thì anh sẽ được tổ chức. Thì anh bạn tôi nói là như vậy thì phải chia hối lộ cho công an rồi hối lộ cho trường đại học. Thì cái buổi tổ chức được thành công. Thì anh bạn tôi mới đi hỏi một cái vài thanh niên ở Sài Gòn trong cái buổi tuyển chọn nhân viên như vậy. Thì người ta trả lời như thế này. So cùng thời kỳ này với năm 75 như vậy là khá lắm rồi. Thay đổi làm gì nữa. Đó là cái điểm mà anh bạn tôi ghi nhận được điểm chính trong cái buổi thi tuyển nhân viên. Rồi ra tại Huế, anh bạn tôi cũng phải chi tiền cho công an và chi tiền cho trường đại học để tổ chức cái buổi tuyển chọn nhân viên vậy. Thì các sinh viên ở Huế người ta trả lời anh như thế này. Bây giờ ông thấy không? Pháo kích không còn mậu thân nữa. Thì tội sao mình phải thay đổi? Đó là cái điểm thứ hai. Và sang đến Hà Nội, năm 75, năm ra đến Hà Nội thì cũng phải chi tiền. Mà Hà Nội lại còn phải chi thêm cho những cái nhân vật mà phụ trách nữa. Thành thử ra anh ta nói là ở Việt Nam muốn làm cái gì đó thì cái thủ tục đầu tiên là quan trọng nhất. Thì ra đến Hà Nội thì cái giới trẻ Hà Nội lại trả lời như thế này. So với thời kỳ này năm 1955 thì bây giờ là quá tốt rồi, thay đổi làm chi nữa. Nói lên những điều này để thấy cái gì? Là cái thái độ thờ ơ và chấp nhận của người dân trong nước. Và khi mà chúng ta muốn 90 triệu người dân trong nước muốn đứng dậy, nổi dậy thì làm sao chúng ta phải phá vỡ được cái lớp băng, cái băng đảng đó. Nghĩa là cái thái độ mà thờ ơ và chấp nhận cuộc sống bây giờ mà muốn phá vỡ như vậy. Cái cộng đồng hải ngoại, cái thứ nhất là bớt chống nhau đi. Tôi không dám nói là không chống nhau nhưng mà bớt đi phần nào chống nhau đi. Để dồn chung nỗ lực lại. Và cái thế hệ nối tiếp của chúng ta là đừng để mắc lừa Cộng sản. Và nếu thế hệ nối tiếp mà mắc lừa như tôi đã thưa với Nam Anh và quý vị trong chương trình kỳ trước. Và nếu thế hệ thứ hai, thế hệ nối tiếp của chúng ta mà mắc lừa nữa thì chắc chắn là chúng ta không thể nào thắng được Cộng sản nữa. Và bây giờ muốn chống Cộng sản thì như thế nào? Thưa Nam Anh và thưa quý vị, tôi đã thưa nhiều lần với quý vị là trong cái cuộc chiến từ thời Tổng thống Diệm đến Tổng thống Thiệu, chúng tôi chỉ có một tờ giấy nho nhỏ mà chúng tôi đã kêu gọi được 300.000 cán binh Cộng sản về với chính nghĩa quốc gia. Thì bây giờ chúng tôi dùng cái chính sách, quý vị dùng cái chính sách chiêu hồi trong tình thế mới. Tức là gì? Chúng ta kêu gọi tất cả những người dân trong nước, đặc biệt là các thế hệ trẻ, các du học sinh. Thì xin bảo ngoan một cái điều thế này. Khi du học sinh mà được sang bên này đó, thì cha mẹ họ lại dặn họ như thế này. Con đừng tiếp xúc với cái đám cộng đồng bên đó, tại vì họ chống cộng dữ lắm. Rồi bên này đó thì lại sợ mỗi lần mà tiếp xúc với họ, tiếp xúc với lại sinh viên học sinh đó, thì lại bị chụp cái nón cối. Thành thử hai bên cứ đứng như là bên bờ sông bên hải nhìn nhau mà không dám nói được cái gì hết. Thì bây giờ chúng ta phải phá vỡ những cái bức băng đó để làm sao chúng ta kêu gọi lại. Và xin quý vị hãy xem lại cái cái sự thành công của giới trẻ ở hải ngoại bây giờ như thế nào, nó thật là không thể tưởng tượng được nổi. Mà tại sao họ thành công và họ có tự do? Và mình gửi tất cả, chúng tôi không cần quý vị phải nói cái gì tuyên truyền gì hết, mà gửi về những cái bài báo viết về sự thành công của giới trẻ Việt Nam ở tại đây, ngay từ các cơ quan không gian, rồi quân đội, các ngành nghề khác. Nơi nào mà có một vị thượng nghị sĩ Mỹ về hưu, ông nói với tôi là chỗ nào mà thấy thành công là cũng có tóc đen hết. Và thưa quý vị, ông ám chỉ là người Việt của chúng mình. Thì xin quý vị hãy tiếp tay gửi những hình ảnh thành công của thế hệ nối tiếp về Việt Nam. Thì quý vị thấy rằng, để cho người, cho lớp trẻ Việt Nam họ thấy rằng, ở Việt Nam họ chấp nhận như vậy, nhưng mà họ sang Mỹ, nếu họ có tự do sẽ được phát triển như thế nào. Do đó tôi rất là mong quý vị cũng như quý Dinh Hiếu làm thế nào để kêu gọi ở trong nước phá được cái tảng băng là chấp nhận sự cai trị của Cộng sản, để làm sao toàn dân cùng có một cái chế độ tự do như các nước ở trên thế giới bây giờ. Thưa Nam Anh và thưa quý Dinh Hiếu.
Nam Anh nhớ khi mà Cộng sản Bắc Việt mà tràn vào miền Nam, gọi những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là ngụy, thì ông có thể cho biết tại sao họ dùng cái chữ ngụy này không ạ?
Thưa, nếu mà có một cái tài liệu ở trong nước họ nói về chữ ngụy nó rất là nhiều, tức là cái cuộn này đó thì xin Nam Anh và chúng tôi cùng thảo luận, tức là ngụy quyền thì không do dân bầu, không làm gì hợp với lòng dân, không làm lợi cho đất nước và không làm gì lợi gì cho nhân dân. Thì Nam Anh thấy cái này đúng với lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay là chế độ hiện tại bây giờ, thưa Nam Anh?
Như ông vừa nghĩa là gửi đến quý vị thì không có cái chữ ngụy quyền này, nó không có thể nào mà có thể thực hiện được ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa được ạ.
Và cái thứ hai, người ta nói bản chất của ngụy quyền là một tổ chức mà dân thì nghèo mặt, còn người có quyền thì giàu nứt đố đổ vách. Thì Nam Anh thấy cái này chắc chắn là phải áp dụng cho chế độ Ba Đình hiện tại, đúng không ạ?
Dạ vâng, vâng, tại vì chế độ kêu là xã hội chủ nghĩa thì ai cũng phải bằng nhau, tức là ai cũng phải nghèo thì nghèo bằng nhau, mà giàu cũng phải giàu bằng nhau. Như vậy thì có lẽ là không áp dụng được với xã hội chủ nghĩa nữa.
Vâng, và cái tóm tắt như thế này, năm 1979 khi chú em tôi ra Sơn La thăm tôi, ra Tân Lập thăm tôi, thì chú có nói như thế này: anh biết là bây giờ khi mà đất nước mà bị tay sai của Nga Tàu xâm chiếm đó, thì người ta nói như thế này: khi dân miền Bắc họ vào miền Nam á, thì họ tìm cái việc thứ nhất là gì? Khi bị bệnh họ tìm bác sĩ ngụy, tại vì bác sĩ ngụy là những người thầy thuốc giỏi, tận tụy, phục vụ nhân dân đầy y đức và không khó khăn kiếm trác tiền bạc như những bác sĩ chân đất, gọi là cái đoàn quân giải phóng đi. Cái thứ hai, các học sinh ở miền Bắc vào kiếm thầy giáo ngụy để học, về thầy giáo ngụy giỏi về chuyên môn và có tư cách đạo đức khi đứng bục. Và cái thứ ba, các giáo viên, mà họ gọi là giáo viên đi, mà chúng ta gọi là giáo viên thì dành cho tiểu học và giáo sư dành cho trung học, thì họ lại muốn kiếm học sinh ngụy để mà dạy, tại vì học sinh ngụy là một học sinh có lễ độ với thầy, yêu kính cha mẹ, anh em và bạn bè. Rồi cái kế tiếp nữa là kỹ sư ngụy, khi họ có việc gì cần hỏi thì họ lại gọi kỹ sư ngụy, tại vì tất cả những người kỹ sư ngụy này được giỏi về kinh nghiệm, kính thầy, yêu bạn, và thường thường họ có thể tốt nghiệp ở ngoại quốc trở về. Và lính ngụy là những người chiến đấu không phải bảo vệ đảng mà bảo vệ tổ quốc và dân tộc. Và sau cùng là các tu sĩ ngụy là những nhà tu hành chân chính, mang kinh thánh của Chúa, của Phật ra truyền bá, dạy cái đạo đức cho cái môn công dân giáo dục của miền Nam. Thành thử ra Nam Anh thấy khi có một cái đám tang, học sinh tự động họ đứng lại nghiêm để họ chào, khi thấy chào cờ tự động họ đứng lại nhìn hướng về giáo Quốc Kỳ. Đó là những cái ngụy mà bây giờ Ba Đình muốn học mà học không được. Và anh bạn tôi, có một anh bạn anh viết cho tôi như thế này: anh ấy tù không đủ năm thành thì ông Mỹ, ông nói là ở trong nước bây giờ đó, tụi tao thích tụi nó gọi là ngụy hơn, tại vì ngụy mà hơn chúng nó cả một cái đầu. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình Áo Trần Bạc Màu đến đây là phải lưu luyến chia tay cùng quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ngoài ra, những đóng góp hoặc những ý kiến, quý vị cũng có thể gửi email về aotranbacmau@gmail.com, aotranbacmau@gmail.com. Nam Anh xin kính chào tạm biệt ông Trần Quang Duật nơi đây, và xin hẹn trong chương trình kỳ tới ạ.
Xin chào Nam Anh, chào tiên sĩ.